Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 4 tháng 11 năm 2019 gồm có tin tức tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày tâm tình mục từ tháng 11 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục học hỏi phục vụ và sau cùng là chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican. Thi tuyển về logo Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2022. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2022 tại Lisboa, Bồ Đào Nha đã mở cuộc thi tuyển để chọn logo hay huy hiệu cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế tới đây sẽ tiến hành với chủ đề Đức Maria đứng dậy và mau lẹ lên đường. Logo chính thức này sẽ được in trên tất cả các thông cáo, các sản phẩm và vật dụng liên quan tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisboa. Theo thông cáo công bố ngày 26 tháng 10 vừa qua tại Roma, phân bộ giáo dân thuộc Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đặc biệt nhắm tới các chuyên viên và sinh viên họa hình, mời gọi họ tham gia cuộc thi tuyển vẽ logo, hạn chót để gửi logo về ban tổ chức ở Lisboa là ngày 29 tháng 11 tới đây. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống sẽ quyết định chung kết về dự thảo được chọn và thông báo về việc này sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 12 năm nay. Trên logo này phải có những điểm liên hệ tới Bồ Đào Nha và có hình thánh giá hoặc một biểu tượng khác liên hệ tới thánh giá và có chi tiết liên quan đến Đức Mẹ Maria. Người thắng giải sẽ nhường quyền sử dụng cho Tòa Thượng phụ Lisboa và không đòi quyền lợi về kinh tế hoặc tài chính. Trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama hồi tháng Giêng năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố chọn Lisboa làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới 2022. Tuy nhiên, cho đến nay, thời điểm chính thức cho ngày này tại thủ đô Bồ Đào Nha chưa được công bố. Tin Đài Bắc. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Đài Loan nghi ngờ Hiệp định Vatican Trung Quốc. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Đài Loan Cha Orfeo Trần Khoa bày tỏ nghi ngờ Hiệp định bí mật giữa Tòa Thánh và Trung Quốc là một thỏa thuận không được ghi trên văn bản chính thức, nhưng là một thỏa thuận bằng miệng. Cha Trần Khoa tuyên bố như trên trong cuộc họp báo hôm 24 tháng 10 vừa qua tại trụ sở Hội đồng Giám mục Đài Loan ở Đài Bắc. Cha minh định rằng, cha tuyên bố điều này với tư cách riêng. Điều duy nhất được công bố khi thông báo hiệp định là quyết định của Đức Thánh Cha Francisco giải vạ tuyệt thông cho 7 giám mục Trung Quốc thụ phong mà không có phép của Tòa Thánh. Cho đến nay, có nhiều tranh luận trong dư luận về hiệp định giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao văn bản hiệp định ấy không được công bố? Theo cha Trần Khoa, tin đồn về vấn đề này có lẽ đúng sự thật. Điều này có nghĩa là hiệp định ấy không có trên giấy tờ, vì nếu Bắc Kinh đã ký hiệp định trên một văn kiện thì họ không bắt hại các tín hữu Kitô như hiện thời. Theo Linh mục Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Đài Loan, hiệp định được thực hiện với ý hướng làm cho các giám mục bất hợp pháp thành hợp pháp để tạo nên sự hiệp nhất giữa giáo hội công giáo hầm trú với giáo hội công khai ở Trung Quốc. Cha nhìn nhận rằng, Đức Giáo Hoàng, trong tư cách là vị lãnh đạo tinh thần, có trách nhiệm săn sóc các tín hữu công giáo trên toàn thế giới, và vì thế, Ngài phải chăm sóc đoàn chiên ở Trung Quốc và sự hiệp nhất giữa giáo hội chính thức với giáo hội hoàn vũ. Đó là nghĩa vụ của Đức Giáo Hoàng, không phải là nghĩa vụ của một nhà chính trị. Để làm như thế, Ngài cần đối thoại với Bắc Kinh. Nhưng đó là một thất bại, không phải là một thành công. Sự kiện cho thấy điều đó. Cha Trần Khoa cũng nói, những gì đang xảy ra ở Trung Quốc cho thấy nhà nước Bắc Kinh đang gia tăng đàn áp tôn giáo. Họ không thành thực, họ chẳng quan tâm đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican, và tôi nghĩ bây giờ Tòa Thánh đã hiểu. Trả lời câu hỏi về quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Đài Loan trong tương lai, cha Orfield Trần Khoa cho rằng quan hệ có thể thay đổi, nhưng cha xác tín rằng Tòa Thánh sẽ không bỏ rơi các tín hữu Công giáo tại Đài Loan. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm đại hội mùa thu. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 tới đây, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm khóa họp mùa thu tại thành phố Baltimore và bầu lại ban lãnh đạo mới, cập nhật chương trình huấn luyện linh mục. Đại hội sẽ bắt đầu với diễn văn của Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, người Pháp, sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, và sẽ kết thúc với diễn văn của Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám mục Giáo phận Galveston, Houston, trong tư cách là chủ tịch mãn nhiệm của Hội đồng Giám mục sau 3 năm làm việc. Ngoài việc bầu vị chủ tịch mới, các giám mục của gần 200 giáo phận tại Hoa Kỳ cũng sẽ bầu một vị phó chủ tịch Hội đồng Giám mục và 6 vị chủ tịch các ủy ban giám mục, trong đó có ủy ban về tự do tôn giáo. Ngoài ra, các vị cũng bỏ phiếu về ngân sách năm 2020 của Hội đồng Giám mục thông qua một thư ngắn và 5 video ngắn về việc huấn luyện lương tâm của tín hữu trong tư cách là công dân. Trong đại hội hồi tháng 6 năm nay, Hội đồng Giám mục đã bỏ phiếu cho phép thi hành hệ thống, cho phép dân chúng được trình báo kín đáo về những vụ lạm dụng tính dục do giám mục hoặc qua trực tuyến hoặc qua một số điện thoại gọi miễn phí. Hệ thống trình báo này không thay thế hệ thống đã có sẵn trong mỗi giáo phận trình bày những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu nhân lễ các thánh nam nữ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11 vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu nghiêm túc quyết tâm hàng ngày nền thánh trong mọi hoàn cảnh, qua các nghĩa vụ và cảnh huống của cuộc sống, tìm cách sống mọi sự với lòng yêu mến, bác ái. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu, các thánh cũng là những người đã trải qua những vất vả hàng ngày trong cuộc sống, với những thành công và thất bại, đã tìm được nơi Chúa sức mạnh luôn trỗi dậy và tiếp tục hành trình. Từ đó chúng ta hiểu rằng, sự thánh thiện là một mục tiêu ta không thể đạt tới chỉ bằng sức riêng của mình, nhưng là một thành quả ơn thánh của Chúa và do lời tự do đáp trả của chúng ta. Vì thế, sự thánh thiện vừa là hồng ân vừa là lời kêu gọi. Thánh thiện như một hồng ân, điều này đòi chúng ta cần ý thức rằng, chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô như cành nho gắn liền vào thân cây nho, và vì thế, chúng ta có thể và phải sống với Chúa và trong Chúa như những con cái của Chúa. Do đó, nên thánh là sống kết hiệp hoàn toàn với Thiên Chúa ngay từ bây giờ trong cuộc lữ hành trần thế. Nên thánh là đáp lại hồng ân của Thiên Chúa vì sự thánh thiện được biểu lộ như một sự lãnh nhận trách nhiệm. Trong diễn tượng này, điều quan trọng là nghiêm túc đảm nhận quyết tâm hàng ngày nên thánh trong mọi hoàn cảnh, qua các nghĩa vụ và cảnh huống của cuộc sống, tìm cách sống mọi sự với lòng yêu mến và bác ái. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, khi nhìn lên đời sống các thánh, chúng ta được kích thích noi gương các vị. Nơi các thánh có bao nhiêu chứng nhân về một cuộc sống thánh thiện ở cửa nhà bên cạnh của những người sống gần chúng ta và họ phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, việc nhớ đến các thánh làm cho chúng ta hướng mắt nhìn về trời cao, không phải để quên những thực tại trần thế, nhưng để đương đầu với chúng trong niềm can đảm và hy vọng hơn. Xin mẹ Maria, mẹ rất thánh của chúng ta, đồng hành với chúng ta, mẹ là dấu chỉ an ủi và niềm hy vọng chắc chắn. Tin Hán Thành. Đức Thánh Cha chia buồn với Tổng thống Hàn Quốc. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư chia buồn với Tổng thống Hàn Quốc, ông Văn Tại Dầm, khi được tin thân mẫu của ông là bà Khương Hán Ngọc đã qua đời hôm 29 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 92 tuổi. Bà cụ qua đời vì một bệnh kinh niên tại nhà thương ở thành phố Phật Sơn, cách thủ đô Hán Thành 450 cây số về hướng đông nam. Đức Cha Giuse Tôn Tam Thạc, giám mục giáo phận Phật Sơn, đã tuyên đọc lá thư chia buồn của Đức Thánh Cha trong lễ an táng thân mẫu tổng thống hôm 31 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Nam Xuyên ở địa phương. Trong thư có đoạn Đức Thánh Cha viết: "Tôi hiệp ý với Tổng thống để cảm tạ Thiên Chúa toàn năng vì tấm gương đức tin Kitô và vì gia sản tốt lành bà cụ để lại. Tôi cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ gia đình Tổng thống theo lượng từ bi vô biên của Chúa." Đọc xong, Đức Giám mục đã trao thư của Đức Thánh Cha cho Tổng thống Văn Tại Dần. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi loại bỏ văn hóa nhà nước Hồi giáo. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi loại bỏ thứ văn hóa khủng bố do cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS tạo nên. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí ở Roma hôm 29 tháng 10 vừa qua, bên lề buổi giới thiệu một cuốn sách mới, một ký giả hỏi Đức Hồng Y Parolin về phản ứng của Tòa Thánh trước lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tin vui đã giết chết được lãnh tụ al-Baghdadi của lực lượng IS. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh không có phản ứng về vụ này, nhưng nói rằng Tòa Thánh vẫn luôn đề cao tầm quan trọng của đối thoại và thương thuyết. Trong khi đó, chúng ta tiếp tục thấy những đau khổ lớn lao của nhân dân Syria. Về cuộc chiến tranh chống lực lượng IS thì đã có lời tuyên bố chính thức cuộc chiến tranh này đã chấm dứt. Tôi thấy điều quan trọng là làm sao loại trừ được thứ văn hóa do hiện tượng IS gây ra. Để đạt được mục đích đó, cần phải đáp ứng những nhu cầu của dân chúng bằng các cuộc cải tổ như dân chúng tại Iraq đang lớn tiếng yêu cầu hiện nay. Chỉ như thế, trong tương lai, chúng ta mới có thể tránh được những sai lầm như được chứng tỏ qua những kinh nghiệm về lực lượng IS. Qua lời tuyên bố trên đây, giới báo chí nhận thấy Tòa Thánh e ngại về nguy cơ tái xuất hiện nạn khủng bố do nhà nước IS gây ra. Riêng về những cuộc thương thuyết liên quan đến tương lai của Syria, Tòa Thánh không nói về những cuộc thương thảo giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đúng hơn về những cố gắng của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực này, nhưng cho đến nay không có kết quả. Mặt khác, Linh Mục Luis Montes thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể, thừa sai từ hơn 20 năm nay tại Trung Đông, kể cả Iraq, đã tuyên bố với hãng tin Công giáo ACI rằng vụ giết được thủ lãnh al-Baghdadi của lực lượng IS là một ngón đòn rất nặng. Nhưng chúng ta không được quên rằng nhà nước Hồi giáo IS là một nhóm khủng bố rất quan trọng và có nhiều nhóm như thế. Và như họ nói, khi không còn nhóm IS thì sẽ xuất hiện một nhóm khác. Nhắc đến lời Đức Cha Basa Wagda, Tổng giám mục giáo phận Erbil của Công giáo Kane ở miền Bắc Iraq, Đức Cha Luis Montes nói thêm rằng, bao lâu các tín hữu Kitô chỉ được dung thứ và sự bình quyền của họ không được luật pháp nhìn nhận, thì các nhóm khủng bố sẽ tái xuất hiện, các nhóm đang hiện hữu và các nhóm sẽ nảy sinh. Theo Linh Mục Thừa Sai Montes, bạo lực khủng bố ăn rễ sâu nơi chính giáo huấn của những thành phần thánh chiến Hồi giáo Jihad. Họ biện minh cho bạo lực nhân danh cuộc thánh chiến chống những kẻ ngoại đạo, bất tín. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ chuẩn bị về Roma thăm Tòa Thánh. Các giám mục thuộc gần 200 giáo phận tại Hoa Kỳ chuẩn bị lên đường về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm Tòa Thánh theo quy định của giáo luật. Các giám mục Mỹ chia thành 14 nhóm. Nhóm đầu tiên gồm các giám mục thuộc 6 bang ở miền Đông Bắc, đứng đầu là bang Massachusetts, sẽ về Roma từ ngày 4 tháng 11. 13 nhóm khác sẽ lần lượt về Roma trong tháng 11, 12, tháng riêng và tháng 2 năm tới. Cuộc viếng thăm gọi là Ad Limina này sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng Giêng năm tới với các giám mục thuộc các giáo hội nghi lễ Đông Phương ở Hoa Kỳ. Theo giáo luật, 6 tháng trước khi về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, giám mục mỗi giáo phận gửi cho tòa thánh báo cáo về tình trạng giáo phận thuộc quyền. Nội dung các báo cáo này cũng sẽ là đề tài trao đổi giữa các giám mục và các vị hữu trách của các cơ quan trung ương liên hệ của tòa thánh. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tâm tình mục từ tháng 11 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận do An Lê trình bày.
Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường đã chia sẻ trong tâm tình mục tử tháng 11 như sau. Anh chị em rất thân mến, kết thúc tháng 10 năm 2019, tháng truyền giáo ngoại thường, theo như Đức Giáo hoàng Francisco ấn định và kêu gọi, chúng ta không dừng lại việc thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng là trách nhiệm căn bản của người Kitô hữu. Chúng ta cũng không chấm dứt việc lần chuỗi mân côi, đặc biệt lần chuỗi mân côi sống, là phương thế cầu nguyện và sống tin mừng cách đơn sơ mà hiệu quả, đã từng đổi mới bao tâm hồn, nâng đỡ các gia đình, xây dựng giáo hội, cứu thế giới thoát bao hiểm họa. Đồng thời, cũng là một cách thế xây dựng tình hiệp thông, tạo điều kiện thuận tiện cho việc loan báo tin mừng. Giờ kinh tối nơi các gia đình, với việc đọc và suy niệm lời Chúa, cũng là điều rất cần thiết mà chúng ta cần duy trì và phát huy cách tích cực hơn. Chúng ta càng không thể lơ là với việc chầu thánh thể, là nguồn mạch thánh hóa các tâm hồn, các cộng đoàn và là linh hồn của những nỗ lực loan báo tin mừng. Chúng ta hãy tiếp tục và nhiệt tình thực hiện những việc đạo đức truyền thống tốt đẹp trên đây. Bước vào tháng 11, mẹ giáo hội mời gọi chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ, trong đó có biết bao nhiêu vị thánh không hề được tuyên thánh. Giáo hội muốn nhắc mỗi người Kitô hữu chúng ta ý thức và sống tích cực ơn gọi nên thánh của mình. Mọi người đã được rửa tội, dù ở vai trò vị trí nào, cũng được Chúa ban những ơn cần thiết để có thể sống và nên thánh thiện, cho xứng với tình thương và niềm kỳ vọng của Thiên Chúa Cha chúng ta là Đấng Thánh. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã từng quả quyết, có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường nên thánh. Vì thế, chúng ta hãy vững tin mà tận dụng mọi hoàn cảnh sống của mình như một cơ hội để sống thánh và nên thánh. Từ ngày mùng 2 tháng 11 và trong suốt tháng 11 này, cách riêng là 8 ngày đầu, giáo hội đặc biệt mời gọi và tạo điều kiện cho các tín hữu nhớ đến các đẳng linh hồn, trong đó có những linh hồn bà con thân thuộc của chúng ta. Đó là những linh hồn đang còn phải chịu sự thanh luyện, bù đắp những lỗi lầm thiếu sót khi còn sống, để được vào chung hưởng hạnh phúc viên mãn với Chúa và với các thánh trên thiên quốc. Do đó, vì tình hiệp thông huynh đệ của những người làm con cái Thiên Chúa và vì sự liên đới của các phần tử trong giáo hội Chúa Kitô, chúng ta hãy tận dụng mọi phương cách mình có thể làm được khi còn sống để cứu giúp các đẳng linh hồn. Chắc chắn các đẳng linh hồn cũng sẽ không quên chúng ta khi đến lượt chúng ta cần trợ giúp. Anh chị em thân mến, chúng ta chuẩn bị bước vào năm phụng vụ mới và năm mới dương lịch 2020. Nhằm thể hiện tình hiệp thông trong gia đình giáo phận và để nối kết tình thân đối với những người xung quanh, hướng đến việc thực thi sứ mạng loan báo tin mừng, tôi thiết tha kêu gọi quý cha và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta, hãy cùng với tôi thực hiện một việc làm cụ thể như sau. Văn phòng tòa giám mục và ban truyền thông đã thiết kế một quyển lịch treo tường gồm 5 tờ với chủ đề Tuổi trẻ trưởng thành toàn diện, theo định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho năm nay. Hình ảnh và nội dung của từng tờ lịch, từng tháng kèm theo những tư tưởng phấn khích những người trẻ vươn tới sự trưởng thành toàn diện, trong những lĩnh vực cơ bản, nhân cách, tình yêu, chọn lựa và lý tưởng. Quyển lịch này cũng được soạn tác để có thể làm quà tặng rộng rãi cho nhiều đối tượng và có thể mang lại ích lợi cho nhiều người, không phân biệt đạo đời, lương giáo. Do đó, chính tôi sẽ nhân danh Tòa Giám mục Phú Cường, gửi tặng lịch này cho tất cả các linh mục, các cộng đoàn tu sĩ, các thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ trong toàn giáo phận, các ban ngành của chính quyền ba tỉnh liên hệ và thành phố Hồ Chí Minh cùng huyện Củ Chi và các cơ sở tôn giáo bạn trong địa bàn giáo phận. Xin các cha xứ tổ chức tặng lịch này cho từng gia đình trong giáo xứ của mình và chính quyền huyện, thị xã hay thành phố và cấp cơ sở mà giáo xứ liên hệ. Đồng thời, khuyến khích các gia đình, các đoàn thể, các giới, vân vân cũng liên hệ tặng lịch này cho các gia đình cũng như các thân hữu lương giáo hoặc các tôn giáo bạn. Để kịp thời in tên của mỗi giáo xứ, các đoàn thể hay các giới phù hợp cho việc gửi tặng, xin các cha xứ và quý cha đặc trách các giới, các đoàn thể sớm báo cho Tòa Giám mục biết số lượng của giáo xứ hoặc đơn vị của mình. Chắc chắn giá thành của mỗi quyển lịch sẽ thấp nếu số lượng in lớn. Nhưng dầu sao, đây là một việc làm thể hiện tình hiệp thông rất đáng giá và nhằm khởi động việc loan báo tin mừng, nên xin mọi người hãy quảng đại và tích cực hưởng ứng. Tôi tin rằng, với việc làm này sẽ giúp khơi dậy và củng cố tinh thần hiệp thông sống động hơn trong giáo phận, đồng thời cũng phát động công cuộc nối kết tình thân, hướng đến việc loan báo tin mừng ngày càng hiệu quả hơn. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thắp lên ngọn lửa yêu mến và sự nhiệt thành tông đồ, giúp anh chị em sẵn sàng dấn thân vì vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn. Thân ái chào anh chị em, Tòa Giám mục Phú Cường ngày 31 tháng 10 năm 2019 đã ấn ký. Du Xe Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Thánh thể và bí tích hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn trong một học hỏi phụng vụ hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Tông huấn Hậu thường Hội đồng Giám mục Sacramentum Caritatis của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bàn đến bí tích hôn nhân vừa ở trong phần thứ nhất từ số 27 đến số 29, vừa ở trong phần thứ ba khi nói đến linh đạo giáo dân và sống những yêu sách của luân lý Kitô giáo số 79 và số 83. Thật ra, ngay trong phần thứ nhất, đề tài gia đình đã được Tông huấn Sacramentum Caritatis nhắc đến ở số 19. Bàn về vai trò của cha mẹ trong việc cử hành các bí tích khai tâm của con cái. Còn các số 27 đến 29 đề cập nhiều vấn đề của đời sống hôn nhân thuộc các lĩnh vực tín lý, mục vụ, kỷ luật. Dưới khía cạnh thần học bí tích và huyền nhiệm, số 27 xúc tích hơn cả. Bí tích hôn nhân được lòng trong bối cảnh của toàn thể chương trình cứu độ, theo nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, được biểu lộ qua giao ước, và cách riêng qua biểu tượng tình yêu hôn nhân giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Tông huấn Sacramentum Caritatis quy chiếu vào nhiều văn kiện của Đức Gioan Phaolô đệ nhị về hôn nhân và gia đình. Chẳng hạn như tông huấn Đời sống gia đình, Familiaris Consortio, Tông thư Phẩm giá phụ nữ, Mulieris Dignitatem, khi nói đến tình yêu vợ chồng. Tông huấn Sacramentum Caritatis cũng trích dẫn một tư tưởng của Công đồng Vaticano thứ hai, trình bày gia đình như là hội thánh gia thất, hiến chế về hội thánh số 11, mối tương quan giữa thánh thể và hôn nhân, được nêu bật dựa trên khung cảnh đó. Bởi vì thánh thể làm sống lại hy tế tình yêu của Đức Kitô dành cho hội thánh, tình yêu trao hiến và liên kết. Thánh thể là một bí tích kết hôn giữa Đức Kitô và hội thánh. Vì thế, củng cố thêm cho sự hợp nhất khăng khít của hôn nhân. Số 28. Chuyển sang khía cạnh kỷ luật, liên quan đến đặc tính duy nhất của hôn nhân. Giáo hội không thể nào chấp nhận tục lệ đa thê vẫn còn tồn tại nơi vài dân tộc. Số 29. Bàn đến đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân, cách riêng là việc tham dự bí tích của những người ly dị và tái hôn. Giáo hội khẳng định rằng, những người đó không được phép rước lễ, bởi vì tình trạng của họ đi ngược lại sự kết hợp của Chúa Giêsu với hội thánh. Tuy nhiên, những người này vẫn là phần tử của giáo hội, vì thế cần được giáo hội quan tâm săn sóc. Tông huấn đã đề nghị vài phương hướng mục vụ, chẳng hạn qua thủ tục pháp lý của tòa án giáo hội để tuyên bố hôn nhân thứ nhất vô hiệu, hoặc qua sự cam kết sẽ sống như bằng hữu hoặc anh em. Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến việc huấn luyện cho các bạn trẻ trước khi kết hôn. Những điều này đã được đề cập trong tông huấn về đời sống gia đình số 64. Thoạt tiên, xem ra tông huấn Sacramentum Caritatis chỉ bận tâm đến khía cạnh tiêu cực của hôn nhân, nghĩa là những gì trái ngược với đặc tính duy nhất và bất khả phân ly của bí tích, và lập lại lập trường cố hữu của luân lý và giáo luật. Thật ra, khía cạnh tích cực nổi bật hơn nhiều. Tông huấn Sacramentum Caritatis đánh dấu một bước tiến của thần học về bí tích hôn nhân, đã được khởi đầu từ Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng từ số 47 đến số 52, được khai triển qua các văn kiện của Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục, thông điệp Humanae Vitae năm 1968 và của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, những bài huấn giáo về tình yêu và thân xác, tông huấn về đời sống gia đình năm 1981. Bức thư gửi các gia đình năm 1995, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng dành nhiều đoạn trong thông điệp Deus Caritas Est để suy nghĩ về tình yêu vợ chồng ở số 2, số 10 và số 11. Những đường hướng vừa rồi được cô đọng trong số 27 khi trình bày thánh thể như một bí tích kết hôn. Như vậy, ta có thể thấy sự chuyển hoán từ ngữ giữa hai bí tích. Một bên, thánh thể là bí tích tình yêu và trở nên khuôn mẫu cho hôn nhân. Bên kia, hôn nhân trở thành khuôn mẫu cho thánh thể vì là bí tích kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Qua các bản văn vừa liệt kê, người ta nhận thấy sự tiến triển đáng kể của thần học về bí tích hôn nhân. Trước đây, ra như hôn nhân chỉ là một đề tài của thần học luân lý, bàn đến các mục tiêu tự nhiên của nó, sinh sản và dưỡng dục con cái, chế ngự tình dục, cũng như những đặc tính căn bản, duy nhất, bất khả phân ly. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhìn nhận giá trị của tình yêu trong hôn nhân, được gọi là bí tích của tình yêu. Công đồng cũng nhìn nhận sự đóng góp của gia đình vào đời sống giáo hội, khi gọi gia đình là giáo hội gia thất. Sau công đồng, người ta đào sâu những hình ảnh của hôn nhân trong Kinh Thánh, và nhận thấy rằng, Kinh Thánh đã không ngần ngại sử dụng ngôn ngữ của hôn nhân để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, qua các phạm trù, giao ước, kết duyên. Đặc biệt, Đức Kitô được giới thiệu như là phu quân, và đối lại, hội thánh là hiền thê của Đức Kitô. Hôn nhân công giáo trở nên biểu tượng của mối tình phu thê huyền nhiệm đó. Mối tình này sẽ tồn tại cả trên thiên quốc, bởi vì Tân Ước đã kết thúc với đoạn sách Khải Huyền diễn tả việc kết hôn huyền nhiệm giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Những ý tưởng, giao ước tình yêu, hy lễ tình yêu, bí tích tình yêu cũng là những ý tưởng then chốt của bí tích thánh thể. Như chúng ta đọc thấy ở số 57 của Tông huấn đời sống gia đình, được Tông huấn Sacramentum Caritatis trưng dẫn ngay từ những hàng đầu của số 27. Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn để từ đó tìm hiểu ý nghĩa của vài tư tưởng then chốt được dùng để đối chiếu giữa bí tích thánh thể và bí tích hôn nhân. Số 57 của Tông huấn đời sống gia đình viết như sau. Bổn phận nên thánh dành cho gia đình Kitô hữu bắt nguồn sâu xa từ bí tích rửa tội và được diễn tả cách trọn vẹn nhất trong bí tích thánh thể, là bí tích mà hôn nhân Kitô giáo gắn liền một cách mật thiết. Công đồng Vaticano thứ hai đã muốn nhắc lại tương quan đặc biệt giữa thánh thể và hôn nhân khi đòi hỏi rằng bình thường bí tích hôn nhân phải được cử hành trong thánh lễ. Nếu người ta muốn hiểu và sống sâu đậm các ân sủng và trách nhiệm của hôn nhân và gia đình Kitô hữu, thì tuyệt đối cần phải khám phá và đào sâu tương quan ấy. Bí tích thánh thể chính là nguồn mạch của hôn nhân Kitô giáo. Quả thế, khi lễ thánh thể diễn lại giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh, vì giao ước ấy đã được ký kết bằng máu của người trên thập giá. Chính trong hy lễ của giao ước mới và vĩnh cửu ấy, mà các đôi bạn Kitô hữu tìm được nguồn mạch tuân trào làm cho giao ước hôn nhân của họ được khuân đúc từ bên trong và được sinh động bền bỉ. Vì là sự diễn lại hy lễ tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh, phép thánh thể là nguồn mạch đức ái. Nơi ân huệ thánh thể là bí tích của đức ái. Gia đình Kitô hữu gặp được nền tảng và linh hồn cho sự hiệp thông và cho sứ mạng của nó. Bánh thánh thể làm cho những phần tử khác nhau của cộng đồng gia đình trở nên một thân thể duy nhất. Một hình ảnh diễn tả và một sự tham dự vào thân mình bị phó nộp và vào máu đã đổ ra của Đức Kitô sẽ trở nên một nguồn mạch bất tận cho gia đình Kitô hữu đến mức lấy năng lực cho hoạt động thừa sai và tông đồ. Dựa theo các văn kiện tòa thánh vừa kể trên, chúng ta có thể phát biểu tương quan giữa hai bí tích nhìn từ hai phía như thế này. Thứ nhất, nhìn từ phía Thiên Chúa. Thiên Chúa đã muốn dùng hình ảnh phu thê để diễn tả tình yêu đối với nhân loại, từ việc tạo dựng cho đến giao ước trong Cựu Ước và Tân Ước. Thánh thể biểu lộ mối tình đó ở tột đỉnh và trở nên bí tích tình yêu. Thứ hai, nhìn từ phía các đôi hôn nhân. Qua tình yêu trao hiến, họ diễn tả giao ước tình yêu và trở nên dấu chỉ sống động cho tình yêu phu thê của Đức Kitô. Tình yêu này được nuôi dưỡng đặc biệt nơi thánh thể, nhờ đó các đôi hôn nhân tìm được sức mạnh để chu toàn sứ mạng của họ trong Hội Thánh, nghĩa là những tác viên của thông hiệp và truyền giáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này với chủ đề Học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Trước hết, chúng ta nói về các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 công bố các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939 để can thiệp vào các vấn đề xã hội. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ suy tư của huấn quyền giáo hội về một trật tự xã hội mới, được hướng dẫn bởi luân lý và luật pháp, tập trung vào công lý và hòa bình. Trong triều đại giáo hoàng của Đức Pio thứ 12, thế giới rơi vào những năm khủng hoảng của Thế chiến thứ hai và tái thiết trong sự khó khăn. Đức Thánh Cha không công bố một học thuyết xã hội nào, nhưng trong nhiều tình huống khác nhau, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự quan tâm tới trật tự quốc tế đã bị lung lay tận gốc rễ. Bộ Giáo dục Công giáo đã đề cập đến những đóng góp của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 vào các vấn đề xã hội như sau. Trong thời kỳ chiến tranh và hậu chiến, nhiều người trên các châu lục và hàng triệu tín đồ tôn giáo hay không tôn giáo đã coi giáo huấn xã hội của Đức Pio thứ 12 như tiếng nói của lương tâm thế giới. Với thẩm quyền và uy tín tinh thần, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã mang ánh sáng của sự khôn ngoan Kitô giáo đến cho biết bao nhiêu người thuộc đủ mọi hạng và tầng lớp xã hội. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 lưu tâm đến tầm quan trọng trong tương quan giữa luân lý và luật pháp. Ngài nhấn mạnh vào khái niệm luật tự nhiên như là linh hồn của một hệ thống xã hội cần thiết lập trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cũng đặc biệt chú ý tới giới chuyên môn và giới kinh doanh, mời gọi họ cộng tác với nhau cách đặc biệt để phục vụ ích chung. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận định rằng, nhờ sự nhạy bén và thông minh trong việc nắm bắt các dấu chỉ thời đại, Đức Pio thứ 12 có thể được coi là người tiên phong trực tiếp của Công đồng Vaticano đệ nhị và của giáo huấn xã hội do các vị giáo hoàng kế nhiệm người đưa ra. Kế đến, chúng ta nói về thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, và thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới. Thập niên năm 1960 mang lại khá nhiều triển vọng tốt đẹp. Khôi phục đời sống xã hội sau chiến tranh, khởi sự tiến trình xóa bỏ thuộc địa, giảm bớt sự lạnh nhạt trong tương quan giữa hai khối Hoa Kỳ và Xô Viết. Trong bối cảnh này, Trần Quốc Giáo hoàng Gioan 23 đã đọc được các dấu chỉ của thời đại một cách sâu sắc. Vấn đề xã hội đang mở ra ở phạm vi toàn cầu, liên hệ đến mọi quốc gia, cùng với vấn đề lao động và của cách mạng công nghiệp, lại xuất hiện thêm vấn đề nông nghiệp, vấn đề các nước đang phát triển, vấn đề gia tăng dân số và những vấn đề liên quan tới nhu cầu hợp tác kinh tế toàn cầu. Những sự bất bình đẳng trước đây nay đang mở rộng ở phạm vi quốc tế, làm cho tình hình bi đát của thế giới thứ ba trở nên rõ rệt. Năm 1961, Trần Quốc Giáo hoàng Gioan 23 ban hành thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, để nhằm mục đích cập nhật các văn kiện đã có và tiến xa thêm một bước trong tiến trình đưa toàn thể cộng đồng Kitô hữu hội nhập vào thế giới. Những từ khóa trong thông điệp này là cộng đồng và xã hội hóa. Giáo hội mời gọi hợp tác với mọi người xây dựng một sự hiệp thông đích thực trong chân lý, công bằng và bác ái. Có như thế, sự tăng trưởng kinh tế sẽ không bị giới hạn trong việc chỉ thỏa mãn những nhu cầu của con người mà còn giúp thăng tiến phẩm giá con người. Khi công bố thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, năm 1963, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã đặt vấn đề hòa bình lên hàng đầu trong một kỷ nguyên bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân. Thông điệp còn thể hiện một suy tư đầu tiên về quyền của giáo hội, nên đúng là thông điệp về hòa bình và phẩm giá con người. Thông điệp này tiếp nối và bổ sung cuộc tranh luận trong thông điệp Mater et Magistra. Thông điệp này cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa mọi người. Đây là lần đầu tiên một văn kiện của giáo hội được gửi đến cho mọi người thiện chí, mời gọi mọi người tham gia lập ra những phương pháp mới để tương quan với nhau trong xã hội loài người, trong chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Thông điệp này đề cập nhiều đến thẩm quyền chung của cộng đồng thế giới, mời gọi thế giới tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mang tính kinh tế, xã hội, chính trị hay văn hóa do ích lợi chung của thế giới đặt ra. Nhân kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp Pacem in Terris, Đức Hồng Y Maurice Roy, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình,
đã gửi đến Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục một lá thư kèm theo một vài tài liệu đề cập đến những suy nghĩ và các khả năng mà thông điệp Vagem in Terris của Đức Thánh Cha Gioan 23 có thể cung cấp và soi sáng cho những vấn đề mới liên quan đến việc xây dựng hòa bình. Và sau cùng, chúng ta nói về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị là định hướng giúp cho giáo hội có thể đáp ứng những mong đợi của thế giới đương thời. Tài liệu học tập của Bộ Giáo dục Công giáo số 24 đã nhận định về hiến chế mục vụ này như sau. Để hài hòa với sự canh tân của giáo hội, hiến chế này đã cho thấy một quan niệm mới về việc làm thế nào để trở thành một cộng đồng các tín hữu và cộng đồng dân Chúa. Nó thúc đẩy người ta quan tâm lại nền giáo huấn chứa đựng trong các văn kiện trước về việc làm chứng và đời sống của các Kitô hữu, được coi như những phương thế đích thực làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới hữu hình này. Số 1 của hiến chế mục vụ đã giới thiệu khuôn mặt của giáo hội, thấy mình thật sự liên đới sâu xa với loài người và lịch sử nhân loại, một giáo hội cùng đang đồng hành với nhân loại và cùng chia sẻ vận mệnh trần thế với thế giới. Tuy vậy, theo số 40 của hiến chế, giáo hội cũng cố gắng làm chút men và làm cho linh hồn của xã hội loài người đang muốn được Đức Kitô canh tân và biến đổi thành gia đình Thiên Chúa. Hiến chế vui mừng và hy vọng trình bày một hệ thống các chủ đề về văn hóa, kinh tế, xã hội, hôn nhân, gia đình, cộng đồng chính trị, hòa bình và cộng đồng dựa trên quan điểm nhân học Kitô giáo và sứ mạng của giáo hội. Số 24 của hiến chế cho thấy mọi sự đều được xem xét khởi đầu từ con người và hướng tới con người là thụ tạo duy nhất mà Thiên Chúa muốn vì chính nó. Xã hội, cơ cấu và sự phát triển của xã hội phải hướng đến mục đích là giúp cho con người được tiến bộ. Lần đầu tiên, huấn quyền của giáo hội ở cấp cao nhất đã nói nhiều về các khía cạnh trần thế khác nhau của đời sống Kitô hữu, như số 24 trong tài liệu của Bộ Công giáo đã nhận định rằng, sự quan tâm của hiến chế mục vụ đối với những thay đổi về xã hội, tâm lý, chính trị, kinh tế, luân lý và tôn giáo càng ngày càng thúc đẩy mối quan tâm mục vụ của giáo hội đối với các vấn đề của con người và việc đối thoại với thế giới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.